Bộ Công an Việt Nam hôm 17 tháng 2 cho biết họ vừa hoàn thành dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm, nhưng cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân người dùng mà không cần sự đồng ý của chủ thể. Chính phủ Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm ngoái thông qua đề nghị của Bộ Công an soạn thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao cho bộ này xây dựng trình chính phủ trong quý 1 năm nay. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo nghị định và đang lấy ý kiến đóng góp trên cổng thông tin điện tử chính phủ và Bộ Công an từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 2 tháng trước khi chính thức trình chính phủ phê duyệt. Dự thảo nghị định này gồm 6 chương với tổng số 30 điều được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới dữ liệu cá nhân theo Bộ Công an. Bộ này đề xuất cấm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác trong trường hợp dữ liệu được đề cập là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Theo dự thảo, dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm các thông tin cá nhân về quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, tình trạng giới tính, xu hướng tình dục, hành vi tội phạm trong số nhiều dữ liệu khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo vệ cần thiết. Theo đề xuất của Bộ Công an, trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân đó gây tổn hại đến nhân phẩm danh dự của người bị tiết lộ, sẽ bị phạt từ 50 đến 80 triệu đồng. Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi như chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới hay vi phạm đăng ký sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Lý giải việc cần thiết đưa ra các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, một đại diện Bộ Công an không được nêu tên được VN Express trích lời nói rằng hiện nay tình trạng lộ lọt hoạt động đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Đại diện Bộ Công an này nói, điều này đặt ra các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng nên cần thiết phải có quy định để xử lý. Bộ Công an cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, với số lượng người sử dụng Internet đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số, và có mức tăng gần 20% so với năm 2018. Việt Nam xếp thứ 13 trên thế giới về số lượng người dùng mạng Internet, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook và 62 triệu tài khoản Google, theo thống kê được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích dẫn. Thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm là Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an. Tuy nhiên, Bộ này đề xuất trong dự thảo cho phép bên thứ ba gồm tổ chức doanh nghiệp, bên xử lý dữ liệu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp vì lợi ích, an ninh quốc gia, cũng như công bố trên phương tiện truyền thông vì mục đích quốc phòng, đạo đức xã hội, sức khỏe, cộng đồng trong số các lý do khác. Dự thảo cũng cho phép việc chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trong trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc thống kê. Một số ý kiến trên mạng đồng ý với dự thảo này, trong khi một số người khác cho rằng cần có hình phạt tù đối với những cá nhân tổ chức vi phạm luật. Một người dùng tên Trần Hưng bình luận trên trang Facebook của VTC rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân chỉ có ngân hàng và các trung tâm mua sắm, nên người dân khó tố giác, chỉ mong chờ vào cơ quan nhà nước. Trong khi một người dùng khác có tên Nguyễn Hùng Cường cho rằng phải phạt tù vì có thể mức phạt 80 triệu đồng sẽ không ngăn người hoặc tổ chức tiết lộ thông tin cá nhân người dùng khi kiếm được vài trăm tỷ từ việc làm đó. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo nghị định này được xây dựng trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam trong bối cảnh vấn đề an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, người đang bị giam giữ với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại đã bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 10 tháng 2 vì bị cho là đã lập ra các tài khoản Facebook không chính danh để nói xấu lãnh đạo. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giữ hình sự nhà báo này trong 2 tháng để điều tra hành vi mà họ cho là vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. 5 ngày trước khi bị bắt, nhà báo Bảo Thi đã bị Công an Quảng Trị thẩm vấn. Với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhà báo 50 tuổi này đang đối diện với mức án lên tới 7 năm tù giam. RSF kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Phan Bùi Bảo Thi, tổ chức bảo vệ nhà báo có trụ sở chính ở Paris, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 16 tháng 2 và cho rằng nhà báo này chỉ hành động vì lợi ích chung khi đăng tải các thông tin cáo buộc những lãnh đạo địa phương tham nhũng trên mạng xã hội Facebook. Nhà báo Bảo Thi bị cáo buộc lập ra và điều hành một số tài khoản Facebook bao gồm trang Quảng Trị 357, trong đó có nhiều bài viết cáo buộc các vụ tham nhũng liên quan đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Nguyễn Văn Hùng, người từng là lãnh đạo ở Quảng Trị, và Chủ tịch tỉnh Võ Văn Hưng. Theo truyền thông trong nước, các tài khoản Facebook mà nhà báo Bảo Thi bị cáo buộc đứng sau đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, bộ ngành trung ương. Công an Quảng Trị đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của nhà báo này và thu giữ nhiều tài liệu mà họ cho là có liên quan đến hành vi nói trên. Số phận của ông Phan Bùi Bảo Thi nêu bật sự kìm hãm đối với các nhà báo truyền thông đại chúng của Việt Nam, những người bị bức hại ngay khi họ đi chệch ra khỏi đường lối chính thống do Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản áp đặt. Ông Daniel Bastard, trưởng Ban Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo và cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm Điều 25 trong Hiến pháp của chính họ khi làm như vậy. Nhà báo Bảo Thi bị bắt 5 tuần sau khi một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, với mức tù giam từ 11 đến 15 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhà báo Phạm Đoan Trang, người được RSF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng năm 2019, cũng bị bắt với cáo buộc tương tự hồi tháng 10 năm ngoái. Nữ nhà báo này cũng bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm việc cho truyền thông của nhà nước trước khi chuyển sang hoạt động báo chí độc lập để có quyền tự do biên tập, vốn không tồn tại trong báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam. Việt Nam bị coi là ít có tự do báo chí khi xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2020 của RSF.
Tình hình dịch bệnh ở Hải Dương đang diễn tiến rất căng. Theo lời một lãnh đạo Hà Nội nói với báo chí hôm 17 tháng 2, khi đưa ra đề xuất xét nghiệm toàn bộ người dân trở về thủ đô từ ổ dịch này. Giữa lúc một số nơi trong tỉnh Hải Dương áp dụng hình thức phát tem phiếu để đi chợ, giống như thời bao cấp để ngăn chặn dịch lây lan. Vào ngày 17 tháng 2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cầu cứu Bộ Y tế chi viện để tăng cường khả năng chống dịch, trong khi tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn dịch lây lan như truy vết, xét nghiệm trên diện rộng, cách ly toàn bộ tỉnh, dừng các hoạt động hành chính, phát tem phiếu để điều phối người dân đi chợ theo ngày chẵn lẻ. Người dân ở một số khu vực trong thành phố Chí Linh bắt đầu đi chợ theo hình thức này kể từ ngày 17 tháng 2. Mỗi hộ dân được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày, 3 ngày một lần và phải điền thông tin trên thẻ vào chợ để nộp lại cho ban quản lý chợ để giảm số người vào chợ và phục vụ điều tra dịch tễ khi cần. Chí Linh hiện là ổ dịch lớn nhất Hải Dương với 287 ca mắc COVID-19 so với 557 ca trên toàn tỉnh. Thành phố này đã bị phong tỏa vào đầu đợt dịch hôm 28 tháng 1 và sắp kết thúc 21 ngày phong tỏa. Thế nhưng sẽ phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 khi toàn tỉnh Hải Dương thực hiện theo chỉ thị 16 phong tỏa toàn tỉnh kể từ ngày 16 tháng 2. Tính đến nay, Hải Dương đã xét nghiệm được hơn 93.000 người. Nhưng theo Bộ Y tế Việt Nam, tốc độ truy vết, xét nghiệm khoanh vùng của tỉnh này vẫn chậm hơn tốc độ lây nhiễm, khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là rất cao tại địa phương này. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Hải Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm phòng xét nghiệm tại các bệnh viện dã chiến mới được thiết lập gần đây trong tỉnh. Đồng thời, Bí thư tỉnh cũng đề nghị quân đội trực tiếp điều hành các khu cách ly tập trung có số lượng trên 100 người để tránh lây nhiễm chéo trong các khu vực này. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 103 khu cách ly tập trung với hơn 10.000 người thuộc nhóm F1, hơn 31.000 người diện F2 được cách ly tại nhà, và có đến 71 khu dân cư, 9 thôn và 2 đơn vị cấp huyện bị phong tỏa. Tình trạng lây lan nhanh ở Hải Dương cũng khiến cho các tỉnh thành khác phải tăng cường biện pháp kiểm soát dịch giữa lúc người dân bắt đầu quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết. Thành phố Hà Nội vừa ra quy định yêu cầu toàn bộ người dân trở về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 2 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 2 phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giám sát sức khỏe tại nhà. Ngoài Hà Nội, các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên cũng kiểm soát những trường hợp ra vào từ tỉnh Hải Dương. Tính cho đến tối 17 tháng 2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.329 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 737 ca nhiễm cộng đồng tại 13 tỉnh thành. Một người sử dụng Facebook ở tỉnh Gia Lai vừa bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 và công tác chống dịch tại địa phương. Tin cho hay, nam thanh niên có tên viết tắt là HXH đã bị lập biên bản xử phạt hành chính hôm 17 tháng 2 sau khi đặt câu hỏi trên trang Facebook rằng sao Gia Lai lãnh đạo chống dịch toàn đưa phó và đều là nữ ra trực tiếp chỉ đạo chống dịch vậy nhỉ? Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội này còn nói thêm rằng Gia Lai đang loạn, để lọt nhiều lắm, ít bữa nữa có triệu chứng đi khám mới biết ai dính, lúc đó cả Pleiku dính. Trước đó vào ngày 4 tháng 2, Gia Lai cũng phạt một người dùng Facebook khác 10 triệu đồng vì đăng thông tin có nội dung rằng xe Đức Đạt, tài xế Ayupa bị Covid rồi nha, anh em cẩn thận. Theo Sở Thông tin Truyền thông Gia Lai, những thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 làm người dân hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng chức năng. Gia Lai là một trong 13 tỉnh thành bị làn sóng dịch mới xuất hiện tại Việt Nam vào cuối tháng trước tấn công. Theo đánh giá của Bộ Y tế Việt Nam, Gia Lai có năng lực xét nghiệm giới hạn và tốc độ tiến hành công tác truy vết dịch rất chậm chạp, nên bộ này đã phải khẩn cấp hỗ trợ nhân lực và máy móc, thiết bị để tiếp tế cho địa phương này chống dịch. Tính đến ngày 11 tháng 2, Gia Lai ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19 và không có ca nhiễm mới trong vài ngày qua. Ngoài Gia Lai, nhiều tỉnh thành tại Việt Nam cũng đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính nặng đối với những người sử dụng mạng xã hội bị cho là đưa thông tin sai sự thật về đại dịch COVID-19. Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công an vào ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh như trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép. Hôm 11 tháng 2, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố một phúc trình, trong đó liệt kê Việt Nam là một trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới đã sử dụng đại dịch COVID để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân.